Rồi, cái đó chúng ta đi qua phần giới thiệu. Chúng ta đi qua cái chi tiết. Là cô sao là cô chi tiết. Ngoài A nhóm tâm của nhân mình hôm nay chúng ta thấy học nhiều lắm, là tới 18 tâm thiên nhân rồi, nhiều lắm, sợ tới giờ bữa nay hơn là 9:15 là 1:15 rồi, chúng ta còn 15 phút nữa thôi. Nhóm tâm thiên nhân chúng ta ghi đi, nhóm tâm thiên nhân gồm có nhóm tâm thiên nhân gồm có 18 tâm. Nhóm tâm thiên có 18 tâm là nhiều nhiều 18 tâm nhiều
18
tâm trả là hết rồi. Còn nếu 15 tâm phải liên hành ba tâm như thế này rồi,
cho nên cho chúng ta thấy như vậy.
Còn ngược lại đó, mắt nhìn thấy cảnh sắc tốt rồi gọi là ta nhãn thức thọ xả quả thiện, rồi
tai nghe những âm thanh nghe pháp hay âm thanh ngọt ngào, nghe tiếng ca sĩ Cẩm Ly hay là đang trường hát nha, thì đó là nhĩ thức thọ xả quả thiện. Chứ nói nghe nhạc đó là quả thiện nó trộn trên, nhưng từ đó nó làm cái duyên để cho tâm ái sinh khởi. Thì khi mình nghe nhạc á, nó là cái quả thiện nó trộn xanh, nhưng nó làm duyên cho cái tham ái sinh khởi. À, thì chúng ta sẽ thấy là cái thiện quả thiện này nó nhận đến những tính tốt. Thấy tất cả xã quả thiện có nghĩa là ngửi cái mùi thơm. Do tôi góp mà thấy cái mùi thơm này mình biết chút nữa là cái quả thiện mình khổ. Mà chút xíu mà vô nó hôi mình biết là cái quả bất thiện nó rõ. Vâng vâng, là cái vậy. Rồi nhớ lại về, về nhớ lại nha, đây mà nói lại nữa là nó không có thời gian đâu. Nha. Tăng thức gọi lạ cũng như là sáng hôm nào mình ra thấy trời nó thoải mái, cái thân thể mình nó an lạc kia đó, thì đó tăng thức gọi lạ. Còn sáng mình thức dậy mà bần thần đi đứng không nổi, nó tăng thức gọi khổ. Thì khá như vậy. Nha. Ở đây chúng ta sẽ đi. Dạ. Trong 15 tâm và 15 tâm quả vô nhân. Cái năm thức là nhãn nhĩ thể thị thân đúng không? Đúng không? Đúng rồi, nhãn nhĩ thể thị thân đúng không? Mà hai cái thiện, cái bất thiện. Một cái quả thiện, cái quả bất thiện là năm thức tức là 15. Thường nó gọi là ngũ sinh thức đó. Nếu như đây mình nói những cái gì mà năm thức, một cái thiện, một cái bất thiện, hai cái gọt lại thành ra là 10, nhưng mà một cái chỉ có 5 thôi. Một trong 5 cơ thức có 7 tâm sở biến hành, 7 tâm sở biến hành có ai, có ai phụ không? Đây là 7 tâm sở biến hành. Mới thuộc cái vậy đó, tôi mới gọi cái gọn lại phối hợp được. Xúc thọ tưởng tư chứng hành động nghiệp tác ý, thầm tứ thánh giải cần hỷ dục. Thuộc gia thuộc thuộc kinh rồi tôi mới được. Cái tên của nó thể dĩ thì bảy trong những biến hành này họ nó cả tâm á, bởi vì cái tên của nó là biến hành, biến là khắp nơi, hành là đi, đi khắp nơi. Nên từ chỗ đó chúng ta mới thấy rằng là cái tên nó chính là phản ánh cái tính chất của nó hay là cái bằng sự của nó. Thì biến có nghĩa là khắp nơi, biến mãn là khắp nơi nha. Còn hành là đi, di chuyển là đi khắp nơi, cho nên những bảy tâm sở này luôn luôn hợp với tất cả các tâm. Như nãy ta nói bảy tâm sở là tất cả các tâm, còn biệt cảnh, biệt rồi riêng biệt cảnh là đối tượng cảnh riêng, tùy theo cảnh riêng nó mới sinh khởi lên. Nó như công thức hồi nãy, hiểu không? Thì chúng ta thấy là để mình sẵn cái hành hợp chấm số hai này kia. Đây là trong, đây là đơn vị căn bản của danh pháp. Phải mỗi danh pháp hay sắc pháp đều có đơn vị căn bản là tám pháp trở lên. Mỗi danh pháp hay sắc pháp đều có đơn vị căn bản là tám pháp trở lên. Danh pháp có tám pháp là một tâm cộng cho bảy tâm sở biến hành là tám. của ngài sắc pháp có đơn vị căn bản là sắc tứ đại. Sắc tứ đại có mấy? Cộng với sắc hạnh sắc, cộng sắc hạnh thân, không xin lỗi, cộng với sắc hạnh mùi, tứ đại cộng cho sắc cảnh sắc, sắc cảnh mùi, cộng cho sắc cảnh mùi, cộng sắc cảnh vị, cộng sắc vật thực, về chi tiết thế bây giờ chúng ta thấy danh pháp có tám, danh pháp có tám là một tâm cộng cho bảy không sợ biến hành thì bằng tám pháp. Một sắc pháp cũng có cơ nghiệp cơ căn bản bằng tám pháp trở lên, tức là tứ đại là bốn rồi đúng không, đất nước lửa gió đúng không, rồi cộng cho sắc căn sắc, sắc căn mùi, sắc căn vệ, sắc phật thực thì bốn này còn bốn nữa cũng bằng tám pháp. Đây là đơn vị căn bản không bao giờ thiếu được, cái gì sắc pháp không bao giờ thiếu được. Thì cái này chúng ta nghi thêm, có thể nghi thêm kế bên đó là tám pháp này được gọi là sắc bất ly hay là sắc bát thùng, để quên chỗ đó. Tám pháp này được gọi là sắc bất ly, tức là không có gì bỏ nhau hết, hay là bát thùng. Rồi giờ phần chi tiết chúng ta có nè, chứ không kịp ạ. Bát thùng ghi đi, mới muốn tìm hiểu nghĩa thôi, có gì đâu. Thùng là luôn luôn á, cái danh từ cổ.
Nhờ chi tiết
lấy một tâm nhãn thức trong năm đôi thức để diễn giải. Lấy một tâm trong năm đôi thức để diễn giải là tâm nhãn thức chẳng hạn. Đây chúng ta lấy lại cái một tâm nhận thức này lên một cái để lấy lại tâm nhận thức này cũng được, cái tọa xả quả thì cũng được, cái tọa xả quả thì cũng được. Nhưng lấy một tâm đó ra trong cái năm mươi thức đó để chúng ta minh họa diễn giải, chúng ta ghi khi tâm nhận thức sinh lên trú ngụ á,
trú ở thần kinh nhãn. Khi ấy cảnh sắc đã đối chiếu với thần kinh nhãn, phải tâm nhãn thức nhận biết cảnh sắc. Chấm phải tâm nhận tư nhãn thức nhận biết cảnh sắc. Chấm phải bây giờ đã có ba pháp tiếp xúc với nhau, đó là vật cảnh và tâm. Như vậy xúc sinh lên. Xúc thì xúc là sự giác mặt của ba pháp: tâm, vật và cảnh. Bây giờ lúc này là đã có ba pháp: tâm, vật và cảnh, nó đã giác mặt với nhau thì nên xúc lại sinh lên. Nên có tâm sẽ xúc này.
Bây giờ tâm sẽ xúc là sinh lên. Bây giờ mình giảng giải tại sao nó có bảy tâm sở này. Bây giờ tâm sẽ xúc, cái sự tâm sẽ xúc nè. Tâm sẽ xúc là một cái tâm sở mà tại vì pháp nó giải thích là cái trạng thái của nó là sự giác mặt của ba pháp, hay là sự đụng dạng của ba pháp: tâm, vật và cảnh. Bây giờ lúc đó khi đó đó, bây giờ cái tâm nhãn thức sinh lên nè, đây thần kinh nhãn này, tức là nó hình giống như là đầu trí vậy, nhãn cái hình giống như đầu trí vậy, nhỏ. Khi cái tinh thanh nó trú trong này, trú trong cái này, nó ở trong này, thì bây giờ cái cảnh sắc nó đối chiếu, đối chiếu với cái thần kinh nhãn này rồi. Thì bây giờ có ba pháp là hội hợp lại nhau thì nó xúc sinh lên. Mà Đức Phật kỳ dạy nha, trong cái cội rễ thì dặn tất cả các pháp lấy dục làm sinh khởi nha. Cái dục nó có ba loại: dục là mong ước có ba loại. Thứ nhất là dục, tức là mong ước về những cái gì mà sử dụng sắc thân hương vị xúc, thì nó gọi là ca mát canh đá đó, tức là cái tham dục á. Cái này là cái đó xấu. Thứ hai nữa là tâm mắt trên đá, tức là cái pháp dục. Pháp dục là ao ước mong được cái thiền định hay đạo quả, muốn chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Nếu không có cái ao ước này thì sẽ không có chứng đắc được thiền định đạo quả. Cái đó là pháp dục. Cái thứ ba nữa là tác dục, chỉ ý muốn làm mà thôi. Cho nên nó nói là cái phước ba la mật á là phải là vô cầu, thật sự vô cầu á, không có mong cầu những gì cần gì ở trong thế gian. Mà nếu như mà không có mong ước đạo quả thì cái đạo quả sẽ không sinh lên. Bởi lúc mà thầy dạy nè, tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc là nơi tập khởi, gom lại để khởi lên. Cho nên khi mà nói phước ba la mật đó là mình làm một việc cái phước đó, mình chỉ ao ước đạo quả hay là chứng đắc thiền định đạo quả đó, thì cái đó là pháp dục. Nhất là ao ước đạo quả chính là cái phước đó trở thành ba la mật, hay là chứng đắc được niết bàn chẳng hạn, cái đó là phước ba la mật của mình. Còn nếu mà ao ước về sắc đẹp và tóc da, rồi tóc dài da trắng như bông bưởi rồi chẳng hạn vậy, thì cái đó nó không phải, cái đó là phước của bố thí mà thôi. Cho nên có lý thuyết là cái ba la mật là phước vô cầu, những cái vô cầu, những gì thuộc thế gian, những gì siêu thế gian phải mong cầu nhé, mong cầu nó không sanh lên được. Hiểu chỗ này không? Nó còn một cái sâu thẳm nữa, hiểu không? Hiểu không? Lấy dục là cơ bản, dục là mong ước, không có căn bản, không có, nó không có cái nền tảng, nó đâu đi được đâu. Lấy tác ý làm sinh khởi, nó là mình hướng tới, mình hướng tới đó thì nó mới sinh khởi cho mình. Lấy xúc làm nơi tập khởi, tức là nó gom lại để nó khởi lên. Cái nếu mà nói về nhân duyên á, nếu nói về nhân duyên á, à, thì cái tác ý là nhân nha, tức là cái hoạch định trước nó là nhân, rồi tập khởi đó chính là duyên, tức là hội tụ. Ví dụ như giờ mình có cái hướng làm cái chùa, rồi mình có cái ý định làm cái chùa, nhưng lúc đó mình phải nhờ kiến trúc sư cái vẽ mô thức này, rồi nó phải mua vật tư nè, có tiền vân vân này hết, nó tập hợp trở lại đúng không, mình gom góp lại chúng mình không khởi lên, là tập khởi tụ hội là cái duyên. Thì nếu vậy nó nói cái tác ý là nhân, thì cái xúc nó lại là duyên để nó có khởi lên. Cho nên cái tuệ là thấy rõ những cái nhân duyên. Mọi người có ý muốn làm nhưng mình không có xúc, tức là không đầy đủ hết, làm sao làm? Cái nhiều người cũng muốn xây cái chùa lớn thế nhưng mà không đủ tiền, không có tiền sao làm? Muốn xây cái nhà 10 tầng mà không có đủ tiền sao xây? Thứ hai này bố bớt. Nhưng mà nếu không có ý muốn xây nhà thì sẽ không bao giờ xây được, nó là không thân khởi được. Hiểu chỗ này không? Lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc làm nên tập khởi, lấy định làm đỉnh cao, lấy niết bàn làm cốt lõi. Lấy giải thoát rồi cứu cánh. Có thể là tôi nhớ không có chuẩn lắm nhưng mà đại khái thôi mà. Nhưng mà bốn chữ đầu đó, bốn chữ đầu thì nhớ đúng luôn, cái chuẩn luôn. Lấy dục làm căn bản, tức là lưỡi cuốc làm căn bản. Nếu vậy cái căn rác đó tôi không muốn đốt nữa, để còn hoài à. Lấy giải thoát là cứu rỗi, lấy giải thoát là cứu cánh, rồi lấy niết bàn là cứu rỗi. Như lý tuệ là cái thượng thủ rồi, cao tột. Cái định là đỉnh cao. Đâu đặt cái phần cội rễ thấp tám chi á, có mà thấp tám chi á, cội rễ sự hoạt đó, phân chia đó. Nói ra là có xúc rồi nha, ghi chưa, lấy ra chưa? Đã có ba pháp là tâm vật cảnh cho nên xuất lên sinh khởi là cái mặt. Tâm nhận lấy cảnh như vậy có thọ sinh khởi. Tâm nhận lấy cảnh như vậy có thọ sinh khởi. Thọ liền thọ, cái chức năng của thọ là lãnh nạp đối tượng, không nạp, lãnh nạp. Cho nên dân phải sư thọ chẳng hạn thôi. Rồi nếu quý vị dân sư không thọ thì có phước không? Bây giờ ví dụ như quý vị dân mà sư không thọ thì có phước không? Có không? Vẫn có phước nha. Giờ quý vị nghĩ sao? Quý vị dân sư bộ y đúng không? Sư không mặc đúng không? Sư nhận rồi nhưng sư không mặc đúng không? Ừ. quý vị tác ý dân như làm đã có phước rồi. Dĩ nhiên phải có. Dĩ nhiên phải có hả? Hạn cái phước đấy kêu không được trọn vẹn thôi chứ không có phước. Giống như mình nấu chè mà thiếu vani vậy thôi, không được thơm vậy thôi. Hai chúng ta phải họ tưởng thường đi chung với nhau, không thể tách rời, luôn đi chung với nhau cũng nên, nhưng mà thường họ tưởng luôn đi chung với nhau không thể tách rời, vì đó là ý hành. Đây là cái lời của ngài, của ngài thánh nữ Tâm Ma Đình Na, vì đó là ý hành. Ông cư sĩ A Na Hàm là quý sa khá, là chồng bà trước hết, chồng bà trước đó, sau khi mà bà đi sinh đi xuất gia, ông chứng quả A Na Hàm xong ông về muốn giải tán với bà vợ đó, bốn bà vợ cho về quê đó, bà nào muốn có chồng cho có chồng, bà nào muốn chia tài sản cho chia tài sản. Cái bà nào mà muốn về quê cha mẹ cho về quê cha mẹ. Họ riêng bà vợ út á rất là đẹp, nó thấy chén quá tự nhiên nè, không đi nghe pháp rồi đã là về bỏ mình. Nói là nếu mà giờ như vậy bây giờ anh cho em đi xuất gia đi. Nói được, tổ chức còn lớn lắm nha, cái phước người ta lớn, cho nên khi mà khi mà bà xuất gia đó, vua Bình Sa nghe vậy đó, đúng rồi, vua Bình Sa đó, vua Bình Sa nghe vậy nghe tin vậy đó, gửi những kiệu vàng tới cho bà ngự đi ba vòng để tuyên bố long trọng là hôm nay bà Tâm Ma Đình Na xuất gia, do hộ tống cái chùa Phúc Lâm đại tự này. Tại vì vua Bình Sa rất là thân với cụ giả Quý Sa Khá, rất là thân, do cái tiền kiếp cũng đã từng làm việc chung với nhau, cũng do nhân duyên cũng làm việc với nhau. Rồi xuất gia xong 3 tháng sau bà chứng quả A La Hán và trở về. Thì ông trưởng giả Quý Sa Khá ông tưởng là cái bà này chưa tu cực khổ quá chịu, mà muốn cái hoàng tộc về ra thỉnh lễ đàng hoàng nha, nước vô ngồi đàng hoàng á, chứ không phải ấy đâu. Mà ổng là cư sĩ A Na Hàm nha, A Na Hàm á, mà cái A La Hán ổng đâu biết đâu, không cách nào biết được cái cấp bậc đạo quả người nè, ngoài ở cao hơn, tức là bậc A La Hán có thể biết được cái tâm của bậc A La Hán, hoặc là biết được cái tâm của bậc A Na Hàm, với điều kiện nữa, chứ không phải tới đó là biết liền đâu, phải có ta tâm thông mới biết được. Nếu không có tham thông được, mình có đề cập tới gì biết nữa, hiểu chỗ này không? Cho nên ra thánh lễ đàng hoàng đó, cái đó là cái pháp kinh vĩnh của người cư sĩ mà. Gặp sa môn là phải đảnh lễ, nhưng bậc thánh thường thường giữ pháp cung kính vậy. Nhưng nghe nói có cái con nào ở chùa Thiền Niệm Bồ Đề ra hét với ông sư nghe quá ớn lạnh, rồi chừng á cái dở. Tại vì thanh niên có thể cho giới cung nữ được, mà cung nữ này có thể là cao hơn cái nữ cư sĩ, nữ thật sự không cao không? Vậy mình dám ra hát thì cái căng ấy, chứ không phải coi như trạng thái đó giống như đốn củi ba năm chụm giờ nguy hiểm, chứ không phải không phải nhẹ đâu, nó bất chính tăng nó không nhẹ.
Cho nên nó khi lãnh lễ xong nó bước vô ngồi nó hỏi pháp, hỏi tôi ni sư cái thế nào là thân hành, thế nào là ngữ hành, thế nào là quý hành. Thì bà tâm má na trả lời này gia chủ, hơi thở là thân hành, cho nên cái nhớ cái thân hành không phải là chứ nguyên toàn thân mình đâu, mà chỉ hơi thở vô ra mình đó là thân hành nha. Tâm tứ là ngữ hành, tại vì có hướng tới rồi có quan sát, có tìm từ mới nói được. Có nhiều khi mình muốn nói mà không có từ nó tự nhiên mà ấp úng lắm úng, có không? Có nhiều khi muốn nói đó mà giờ mình không có từ cái mình ấp úng lắm úng. Có khi mình tìm được từ rồi mới nói được, mà tìm được từ đó chính là tầm, không có tầm tứ là không có ngữ hành. Thọ tưởng là ý hành, cho nên thọ tưởng luôn luôn đi chung với nhau. Rồi phải khi ấy nó sự cố ý nhận cảnh của tâm như vậy có tâm sở tư. Tâm sở tư là cố ý tạp tác mà, tâm biết cảnh sắc, các tâm sở cũng biết cảnh sắc. Tâm biết cảnh sắc, các tâm sở cũng biết cảnh sắc. Đó là do công năng hay là phận sự, đó là do phận sự của tâm sở nhất hành. Tâm sở nhất hành có cái phận sự là gì? Gương những cái tâm sở cùng sanh trên đối tượng. Tâm hướng đến cảnh như vậy là có tâm sở tác ý. Tác ý là hướng tới. Rồi tâm tròn đủ ba sắc na, sinh trụ diệt. Như vậy có tâm sở mạng nguyện. Bởi vì tâm sở ban quyền là đó, cái phận sự của nó là nhìn giữ tâm cho trọn kiếp sống. Mà tâm ấy, nó còn đủ ba sắc na, tiểu là sinh trụ diệt, cho nó còn đủ một kiếp sống đó, là do cái tác dụng của cái do phận sự của tâm sở ban quyền. Đây là mô thức chung cho tất cả các tâm, ghi đi, tức là về sau còn phải giảng giải nữa. Đây là mô thức chung cho tất cả các tâm. Thế là các tâm sinh lên như bảy tâm sở thì sinh lên nhớ những cái tính cách như vậy đó. Từ sau đây từ sau nó nhiều khi hỏi tại sao không có, tại sao bảy tâm sở sinh lên, lý do nào không có bảy tâm sở sinh lên, rồi biết cách diễn giải giải thích tại sao nó bảy tâm sở sinh lên như vậy. Chú Hàng hỏi vì sao chỉ có bảy tâm sở này phối hợp với một trong năm nội thức, vì sao chỉ có bảy tâm sở này phối hợp với một trong năm đô thức. Nói cách khác là tại sao mỗi đô thức, mỗi một trong năm đô thức chỉ có bảy tâm sở phối hợp đó? Đáp: vì mỗi đôi thức chỉ có phận sự, chỉ có một phận sự đơn thuần, như nhãn thức chỉ có phận sự thấy, nên không cần những tâm sở khác sinh lên để hỗ trợ. Các thức còn lại cũng tương tự, chỉ khác nhau một ít chi tiết. Các thức còn lại tương tự, chỉ khác chút ít chi tiết. Hai chấm. Nó khác chút ít chi tiết là những cái tâm sở khác á, những tâm sở nó cũng phối hợp giống giống tương tự vậy, nhưng mà nó khác cái chi tiết là về cái phần sự đó. Hai chấm xòe. Nhị thức biết cảnh, biết cảnh hình và làm phần sự nghe. Phải. Tỷ thức. Phải. Tỷ thức biết cảnh mùi và làm phận sự ngửi. Thiệt thức chỉ biết cảnh vị và làm phận sự nếm. Phải. Thân thức chỉ biết cảnh xúc, làm phận sự đụng chạm. Hết. Nghỉ. Bây giờ nghỉ. Chưa mới chưa hết rồi nè. Biết thôi cho mình xét. Quý vị thấy không? Chỉ một tâm nhãn thức đơn thuần nó có tới 8 pháp, 7 pháp rồi không hết. Nhưng thì chỉ chưa nói cái tâm tham, tâm thiện, biết bao nhiêu pháp nữa. Akasata jabhumata deva nagamaya jika bunyendo Jika randu sasanin akasata jabhumata deva nagamaya jika bunyendo Mujirara randu yaru akasata deva nagamaya jika bunyendo Anumodantu jera ratantu jera yo akasata jabhumata deva nagamaya jika bunyendo.
nang wa tamme bun nyang